Tôi kể cho các vị nghe những câu chuyện vui vui thôi. Có một lớp học kia cũng bắt đầu khai giảng như thế này. Và lớp học đó không phải là các em mà là những người lớn. Họ đến họ xin một vị thầy là xin thầy xót thương dạy cho tôi làm thế nào để có được năng lực trí tuệ. Tất nhiên là năng lực trí tuệ trong đời sống tâm linh thôi. Vị thầy kia nói các anh có thấy trời đang mưa không? Và thính chúng vài 30 người nói dạ thấy. Nói nếu các anh có thể ra quỳ trước hàng hiên, đưa hai cái tay ra đón những hạt mưa thấm vào tay, thì tự nhiên năng lực trí tuệ phát triển thôi. Và hãy ra làm như vậy bằng tất cả tấm lòng chí thành, sau đó nói cho tôi biết. Và thưa các vị, thính chúng đó người ta cũng rất là dễ thương, cho nên nghe lời thầy kia bài ra đưa cánh tay lên và hứng nước mưa. 15 phút sau, ướt cả tay và cả áo. Và vị thầy kia nói thôi được rồi, chừng đó đủ trắc nghiệm rồi đó, thôi vô đây nói cho tôi biết là năng lực trí tuệ của anh phát triển chưa. Và thưa các vị có thể đoán được là người ta trả lời như thế nào rồi chứ hả? Họ trả lời như thế nào? Họ nói một câu dễ thương là tôi vẫn cảm thấy tôi còn ngu ngốc chứ không phát triển trí tuệ gì cả. Và vị thầy kia nói một câu rất là hay chúng ta nên học, đó là nền tảng căn bản để phát triển trí tuệ. Thế thì cái câu đó nó có cái gì hay trong đó mà nó tặng cho ta một món quà làm nền tảng để phát triển trí tuệ? Thưa các vị, nhận biết là sự thiếu thốn, yếu kém, dốt nát của mình, đó là nền tảng căn bản để phát triển trí tuệ. Và mọi cái pháp hành thiền định nó cũng bắt đầu từ đây, thưa các vị. Khi các vị có được cái sự nhận biết thì lập tức cái mức độ cạn đó là các vị phát triển được năng lực trí tuệ bình thường. Rồi cái năng lực nhận biết càng ngày càng tinh tế, càng thâm sâu thì các vị phát triển được năng lực trí tuệ siêu việt cả sinh tử khổ hải. Đó là một câu trong cuộc sống đời thường, thế nhưng mà nó rất là hay để chúng ta học. Và có nhiều lần mình thưa cùng các vị là trí tuệ nó không có trọng lượng. Tuổi nào ta cũng có quyền học được cả. và càng phát triển năng lực trí tuệ cao bấy nhiêu, thì niềm vui, hạnh phúc hay là cạn nhất là cái khả năng thưởng lãm đời sống của các vị nó mở rộng ra bấy nhiêu. Mình thử hình dung là mình sinh ra từ năm mấy mươi năm về trước cho tới mấy mươi năm về sau, mình vẫn cố chấp cái hiểu biết của mình nó ngang tầm chừng đó và không phát triển nó, không đẩy nó lên chiều cao. Thế thì cái điều cạn nhất đó là mình không thể hội nhập được trong cái cộng đồng đời sống nó phát triển từng ngày. Điều thứ hai là mình trở thành một gánh nặng, một cái sự khó chịu cho bao người chung quanh. Tôi ví dụ thế này các vị sẽ thấy rất là rõ ràng. Ví dụ như đời sống chúng ta ở nơi này, mà cái thành kiến của chúng ta, cái hiểu biết của chúng ta, cái khả năng cố chấp đời sống của chúng ta nó giống y như ở Việt Nam, thế thì ta là một sự trở ngại rất là lớn đối với người chung quanh, đối với chính người thân của ta và con cái của ta. Có phải vậy không? Cho nên các vị phải nuôi dưỡng đời sống trí tuệ của các vị từng ngày. Văn hóa của nhân gian đó là một bánh xe luôn di chuyển. Rồi ngay bản thân đời sống của các vị, hình hài các vị nó là một dòng sông luôn trôi chảy chưa bao giờ dừng. Rồi cái khả năng phát triển trí tuệ của các vị cũng thế. Các vị dừng là các vị đào thải, các vị bị loại trừ, các vị không thể hội nhập vào đời sống được. Cho nên năng lực trí tuệ rất là cần trong mọi đời sống của con người. Mình đẩy nó lên đến cao chừng nào thì khả năng hội nhập vào đời sống, phát triển đời sống tri thức, phát triển đời sống tâm linh sẽ rất là vững vàng và rất dễ thành công trong cuộc đời. Và một câu nói nó cũng rất hay, nó cho chúng ta một bài học là anh lên đến đỉnh cao thì anh sẽ thấy nhiều đỉnh cao. Anh đứng chân núi anh không bao giờ thấy cái gì cả. Và người ta có một cái năng lực trí tuệ càng cao bao nhiêu thì người ta học đạo dễ bấy nhiêu. Cái sự cố chấp càng ngày càng rơi rụng. Còn mình, thưa các vị, mình không đẩy đời sống tri thức của mình lên cao thì mình học đạo rất là khó. Cho nên mình đừng nghĩ rằng các vị tổ sư quảng bá cái pháp môn là dốt để học đạo. Thưa không có. Hãy hình dung là Phật Pháp còn cho tới hôm nay, cái gia tài thánh pháp của Như Lai còn cho tới hôm nay, biết bao nhiêu công sức của nhiều người Phật tử tiền nhân, trong đó có người xuất gia và người tại gia đã đóng góp vào cho gia tài của thánh pháp còn hiển hiện. Và thưa các vị, gia tài đạo Phật nó rất là mênh mông, rất là sâu sắc. Những nhà khoa học hàng đầu trên hành tinh này họ cúi đầu kính phục Đức Thế Tôn, dù họ là người Kitô. Do vì đơn giản một điều là giáo lý duyên khởi thôi, thưa các vị, đã là một nguồn giáo lý có khả năng chinh phục tất cả những nhà khoa học lớn trên hành tinh này. Rồi thêm một điều nó phát sinh từ giáo lý duyên khởi đó là giáo lý vô ngã thôi, nó cũng giúp cho người ta biết bao nhiêu cái năng lực vượt thoát khỏi cái sự cố chấp hạn hẹp của con người đến với nhau. Đó là vài điều trong giáo lý đạo Phật mà chúng ta thu thái được phải bằng cái năng lực học tập, chiêm nghiệm, suy nghiệm thôi. Do vậy, thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên là nền tảng sự nhận biết của về chính mình, đó là căn bản để phát triển đời sống tri thức, phát triển đời sống đạo đức. Và điều thứ hai ở đây mình xin chia sẻ nữa là điều này. Thưa các vị, là thế hệ chúng ta thừa hưởng được biết bao nhiêu là công khó của các vị tiền nhân. Mình cứ nghĩ rằng mình thừa hưởng công khó của bố mẹ mình, của người Việt, thưa không? Cả một cộng đồng di dân rất là nhiều sắc tộc đến quê hương này, họ đặt những bước chân khơi mở đầu tiên để cho người Mỹ có thể chấp nhận được rất là nhiều sắc dân có mặt nơi vùng đất này, để cho cái sự kỳ thị càng ngày càng giảm bớt. Và cái điều rất rõ ràng là các vị có thể nhìn là rất nhiều tiểu bang Mỹ, cái sự kỳ thị nó thầm lặng, Thế nhưng mà Kali là vùng đất ít kỳ thị nhất so với những tiểu bang khác. Do vì nơi vùng đất này, trước khi người Việt chúng ta đặt chân, đã có cộng đồng người Hoa đặt chân qua đây trước. Từ cái thời người Mỹ mướn người qua lấy vàng ở Cựu Kim Sơn, tức là ở San Francisco. Và các vị thử hình dung là có những vùng dường như là ở Santa Barbara thì phải, còn những nơi chốn người ta kỷ niệm lại những cái con đê, những cái con đường dẫn nước do người Hoa làm nên bằng nhiều cái công trình mồ hôi và nước mắt. Và xa hơn nữa, thưa các vị, các vị đọc những cái lịch sử về con đường nhuộm máu từ miền Đông mở sang qua miền Tây Hoa Kỳ, các vị thấy là cái sự kỳ thị đầu tiên của người cư dân nơi đây rất là nặng nề đối với những sắc tộc di dân. Họ giết người, lột da đầu máng trên con đường xe lửa để làm cho người di dân kinh sợ mà không dám đi qua miền Tây Hoa Kỳ. Thế thì cái điều chúng ta chia sẻ đây, thưa các vị, sự có mặt của mình nơi đây, mình đã thừa hưởng rất là nhiều công sức của các bậc tiền nhân. Tiền nhân đó có khi là người Mỹ da đỏ, người Trung Hoa, người Đại Hàn, rất nhiều sắc tộc, để cho cái sự kỳ thị nó bớt có mặt trên vùng đất này. Đó là mình nói về cái mặt lịch sử một chút. Về cái mặt trí tuệ, thưa các vị, đời sống chúng ta hôm nay, ta học được đôi điều. Trình độ hiểu biết của chúng ta vươn lên đến ngần này. Thưa, chúng ta đã thọ nhận, mang ơn các bậc thầy trong quá khứ rất là lớn lao. Chưa hề có một sự hiểu biết nào không đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt cả. Cái sự hiểu biết của khoa học vật lý hay là nhiều lĩnh vực khoa học khác, là bao nhiêu cái công trình của các bậc tiền nhân. Rồi nhìn xa hơn, thưa các vị, cái sự thành công của y học mang đến cho loài người những cái phương tiện trị liệu tuyệt vời, có thể thay ghép thận, thay ghép gan, thay ghép mắt, vân vân. Mình cứ nghĩ rằng cái việc đó nó rất là đơn giản, thưa, không đơn giản. Do vì người ta đã thử nghiệm chết trên hàng ngàn sinh mạng của loài chuột, loài thỏ, sau đó mới thử nghiệm trên loài người. Và cũng có bao nhiêu ca chết đi sống lại mới có được một vài ca hoàn thiện như ghép tim, ghép phổi hay ghép thận. Và rõ ràng là chúng ta sống đây từng ngày, thưa các vị, ta đã thừa hưởng biết bao nhiêu cái công ơn từ lĩnh vực vật chất, vật lý đời thường để cho đời sống có được sự tiện dụng, cho đến khả năng phát triển trí tuệ đến tầm cao, hay là cái sự đón nhận cái nền y khoa đẹp đẽ phát triển nhất của hành tinh này đến các vị, đều được trải bằng mồ hôi và nước mắt của bao nhiêu bậc tiền nhân. Và cái điều còn lại, thưa các vị, đời sống của chúng ta là cả một sự vay mượn lẫn nhau. Thế hệ của mình vay mượn thế hệ tiền nhân, thế thì thế hệ mình có trách nhiệm với thế hệ sau lưng mình rất là nhiều. Và có một hôm ngồi nói chuyện với một vài người bạn tu, các thầy nói: thưa thầy, thầy nhìn thử về vấn đề phát triển của một quốc gia này, rồi sự nghèo đói của một quốc gia kia, nó có những cái sự liên hệ gì hay không? Ví dụ như người ta đang bàn với nhau về vấn đề làm thế nào để ngăn cản cái sự hâm nóng hành tinh và làm cho môi trường nó ổn định lại để bảo vệ được hành tinh chúng ta. Và thưa các vị, khi tôi được hỏi về điều đó thì tôi có chia sẻ cùng với quý thầy một vài điều như thế này. Tôi nói cái điều nó rất là kỳ lạ, đó là những quốc gia đề xuất ra những cái công trình bảo vệ hành tinh chính thực là những quốc gia có khi tàn phá môi trường đời sống nhiều hơn những quốc gia khác. Ảnh đủ giàu có là một nè, ảnh phát triển khoa học hay là hai nè, Và cái khả năng tiêu xài tài nguyên thiên nhiên của ảnh lớn gấp nhiều lần so với những quốc gia bé nhỏ. Mình thử hình dung là nơi đất nước này, cái nhu cầu đời sống của chúng ta hàng ngày không thể không đi xa hơi được, có phải vậy không? Rồi cái nhu cầu đời sống chúng ta là không thể không xài giấy được. Các vị chưa cần nói đến cái chuyện các vị sử dụng giấy trong gia đình. Các vị đến hệ thống công cộng mà coi, nơi phi trường, nơi bến xe, nơi chỗ công cộng, nơi nhà ăn vân vân, chúng ta xài giấy rất ư là phung phí. Mà giấy đó làm từ đâu? Thưa, những mảng rừng từ nơi các quốc gia đói nghèo, thiếu thốn, cho nên họ bán rừng về những quốc gia giàu có. Và ta ra cái lệnh là phải trồng lại rừng, phải bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên. Ta thì bảo vệ được, do vì ta bỏ tiền đã, ta mua những nơi nghèo khó họ bán cho ta. Thế nhưng mà nơi đó thì đời sống của họ, thưa các vị, họ làm cái gì để sống đây? Cho nên họ phải bán rừng, bán tài nguyên thiên nhiên, họ cưa trụi hết từng mảng rừng này tới một mảng rừng khác. Và rõ ràng là cái hành tinh chúng ta bây giờ nó rất là bé nhỏ, như một ngôi làng thôi. Cho nên người ta bắt đầu lo ngại về cái chuyện là hành tinh này càng ngày càng nóng dần lên, môi trường càng ngày càng bất ổn, bão tố lụt lội gây nên. Thế nhưng mà thưa các vị, cái điều này nó phải là cái sự ý thức của toàn thể con người trên hành tinh, chứ không phải một người mà có thể làm được cái công việc quay ngược vòng ảnh hưởng môi trường của hành tinh ta được. Một quốc gia này bảo vệ nhưng mà lại tàn phá tài nguyên của những quốc gia khác, thế thì cũng như không thôi. Và những quốc gia kia, thưa các vị, cái khả năng tàn phá của họ nhanh vô cùng, do vì họ nghèo đói, họ muốn rượt đuổi những quốc gia giàu có như đất Mỹ chúng ta. Và thưa đại chúng là các vị đây trên con đường, các vị đến Long Beach thôi, các vị thấy những cái mỏ dầu đó, nó bơm sục xịt, bơm cho vui thôi. Kỳ thực là cái vùng đất này nó có mỏ dầu lớn đủ để cung cấp cho đất nước Hoa Kỳ. Thế nhưng mà người Mỹ không có đến nỗi dại khờ xài tài nguyên thiên nhiên của chính mình đâu, đi mua của thiên hạ xài trước rồi đã. Chừng nào thiên hạ cạn kiệt rồi ta mới lấy của ta để xài. Và cái điều này, thưa các vị, nếu các vị có một con mắt giỏi ra phía xa một tí thì các vị nhìn ra được rất là nhiều điều nó đang chằng chịt chéo nhau trong hành tinh này. Cái sự nghèo đói một quốc gia này để làm thành sự giàu có một quốc gia kia. Rồi cái chiến tranh của nơi này nó làm nên cái sự phồn vinh phát triển của một quốc gia nọ. Và hành tinh chúng ta từ lúc phát triển cho đến hôm nay, nền văn minh có mặt cho tới hôm nay, dường như chưa một ngày nào không có chiến tranh. Và cái lợi nhuận của chiến tranh, thưa các vị, nó lớn vô cùng so với tất cả những nguồn lợi nhuận xuất khẩu khác. Và chưa hề có một quốc gia nào họ ký một cái hiệp ước hòa bình với nhau, họ bằng lòng về cái công trình hòa bình của họ cả. Chưa hề ký hiệp ước hòa bình, nhưng mà bên sau họ luôn luôn củng cố quốc phòng, đổ hết tài nguyên vào cái công việc chuẩn bị cho chiến tranh. Và nếu quốc gia nào quên một điều là quên một điều chuẩn bị cho chiến tranh thì quốc gia đó coi chừng bị thiên hạ đập chết. Cái sinh hoạt đời sống trên hành tinh này nó là như vậy. Rồi trở lại một vấn đề chúng ta vừa chia sẻ, điều thứ ba, thưa các vị, đó là đời sống của chúng ta được nuôi dưỡng cho tới hôm nay là cái sự đan chéo chằng chịt của rất là nhiều yếu tố để hình thành một đời sống con người. Các vị sống trên đất Mỹ này, dù cho các vị cố tình loại bỏ, không tiếp xúc gì với những người thân của chúng ta ở Việt Nam, nhưng mà không thể cắt đứt được quan hệ. Tại sao như thế? Cái điều rất rõ ràng là dù cho các vị có lấy tên Mỹ, thế nhưng mà cái họ của các vị vẫn còn họ Trần, họ Nguyễn thế thôi. Và trong cái passport của các vị, trong lý lịch của các vị không thể bôi xóa được, không thể hội nhập thẳng vào thành người Mỹ được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, thưa đại chúng là dù ta có chối bỏ quê hương, ta có bỏ xa nghìn vạn dặm, nhưng mà ta mang trong tự thân ta cái phẩm chất của người Việt, cho nên ta không thể làm gì khác được. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là cái sự chằng chịt giữa ta và người chung quanh không thể cắt rời được bao giờ. Rồi từ cái chuyện chia sẻ đó mình trở lại vấn đề tu. Bằng không thì mình nói chuyện mênh mông trời đất, mình hạn chế cái việc mình chia sẻ thôi. Thưa đại chúng, là từ cái nhìn rộng như vậy, rồi các vị nhìn lại cái nhìn hẹp trong đời sống của chúng ta, thì cái điều rất rõ ràng đó là thế này: đời sống của các vị như thế nào thì các vị ảnh hưởng đến người chung quanh như thế ấy. Ta như thế nào, ta ảnh hưởng đến vợ ta, chồng ta, con ta, cháu ta, bố mẹ ông bà ta như thế ấy thôi à. Và ta cứ kêu gọi là thế giới hãy hòa bình, mọi người hãy yêu thương. Nhưng mà thưa các vị, cái lời kêu gọi thiết thực nhất là kêu gọi ai? Tôi hãy hòa bình với chính tôi hãy yêu thương được, trái tim tôi nó tràn đầy yêu thương, thì những điều các vị kêu gọi không cần nữa. Tự nhiên là đời sống chúng ta như ở trong một mắt lưới vậy đó. Cái mắt lưới này nó lay động thì nó lay động luôn cả một mạng lưới. Ta hòa bình được trong đây, ta an lành được, đời sống ta tu tập được và có niềm vui, có hạnh phúc. Thế thì hạnh phúc không cần lời nói, nó cũng tìm muôn vàn cách nó đến với trái tim của người chung quanh thôi. Và điều này rất là rõ ràng. Các vị tu tập được, các vị chuyển hóa thân tâm của các vị được, thì điều tất nhiên đó là hạnh phúc không cần mời gọi, mà hạnh phúc tự đến. An bình tĩnh lạc tự nhiên nó đến với các vị. Và thưa đại chúng, là dù cho người ta có ký bao nhiêu cái hiệp ước, dù người ta có cố gắng ràng buộc nhau bằng mọi loại giấy tờ, ngoài cái giấy hôn thú của các vị chồng thêm 5 cái loại giấy để ràng buộc với nhau, thế nhưng mà lòng các vị nó đầy phẫn hận, phiền muộn, cách ly, tạo thành khoảng trống với người, thì thưa các vị, dù bao nhiêu giấy tờ nó chỉ là một mớ giấy mà thôi, chứ không có nghĩa lý gì đối với đời sống của chúng ta cả. Trong khi đó thì lòng của các vị mở ra, sự tu tập có mặt, thanh thản và hòa bình trong trái tim các vị có mặt. Cái nhân phẩm đời sống mình nâng cao thì thưa các vị, mình không cần một cái loại hợp hiệp ước gì cả, một loại giấy tờ gì cả. Từ cái bệnh viện gia đình cho tới bệnh viện cộng đồng, cho tới bệnh viện quốc gia và xã hội, tự nhiên hòa bình nó tự đến, an lạc nó tự đến, niềm vui nó tự đến thôi. Đó là những điều mình nghĩ nó rất là thiết thực trong cuộc sống chúng ta. Và thưa đại chúng, là có những khi chúng ta quên cái điều căn bản này. Chúng ta cứ nghĩ là mọi thứ nó phải bắt đầu từ bên ngoài, nhưng mà thực tế là không có cái gì bắt đầu từ bên ngoài cả. Thưa các vị, nó đều bắt đầu từ trong trái tim của các vị đi ra thôi. Và rất nhiều bậc vĩ nhân họ thành danh không phải là họ làm cái gì hướng ngoại cả, họ đều là những người quay lại bên trong, họ làm được cái phần là chuyển hóa từ bên trong thân tâm của họ trước, rồi năng lực đời sống họ tự nhiên ảnh hưởng đến người bên ngoài thôi. Và điều này thưa các vị rất là rõ ràng. Các vị đi vào nhiều mảng lịch sử, từ lịch sử của các vị doanh nhân cho tới lịch sử của một quốc gia, cho tới lịch sử của một hành tinh, nó đều đi vào cái con đường này thôi. Và một hạt mầm bé nhỏ, ví dụ như thế này, một hạt mầm bé nhỏ, một cái hạt cholesterol bằng đầu kim thôi, mà nó có mặt trong dòng máu của các vị, nó lên nó làm nghẽn máu đưa lên não, thế thì tai biến mạch máu não xảy ra, vỡ mạch máu não đưa đến cái chết. Rồi một ý niệm buồn giận, bất an, tức tối mà chúng ta không khéo trị liệu thì nó cũng đưa đến cái tình trạng như một cái hạt cholesterol bằng đầu kim du hành trong huyết quản của ta vậy. Nó cũng có khả năng tàn phá đời sống mình như vậy. Và tóm lại một điều thưa đại chúng, là cái sự tu tập của chúng ta, cái căn bản là các vị đặt nó vào bên trong tự thân các vị trước, và sâu hơn nữa là đặt bên trong từng tâm niệm của các vị trước. Nếu có một ý niệm gì sinh khởi mà nó không lành thiện thì mình biết là cái tai họa nó sẽ giáng đến, nó sẽ hạ xuống thân này, hạ xuống đời sống chung quanh chúng ta. Một ý niệm lành thiện nó sinh khởi trong các vị Thế thì cái niềm vui hạnh phúc tuy chưa thấy nhưng nó đã nhen nhúm thành hình, và chắc chắn là nó sẽ lên cây và trưởng thành trong thân tâm chúng ta. Nó lên trong ta, nó ảnh hưởng đến người chung quanh, và nó sẽ phát tán ra trong cộng đồng, trong môi trường thế thôi. Một quốc gia phát triển văn minh, đời sống của mọi người đều có nhân phẩm, là do vì tập hợp rất là nhiều tâm thức cùng một tần số với nhau để dựng lập một quốc gia. Rồi một quốc gia nghèo đói, tật bệnh, chiến tranh, hoạn quả, thưa nó cũng đi chung cái con đường này. Tức là rất nhiều phần trăm con người trong đó, tâm thức của họ nó tràn đầy căm phẫn, bực bội, bất an, cho nên nó hình thành ra một cái thể chế như thế, chứ không có thể nào tránh được cả. Một câu chuyện rất dễ thương đó là, dường như mình có kể cho các vị nghe đó, trong bệnh viện kia người ta thay đổi cái ông giám đốc quản lý bệnh viện, và trước khi ông rời cái bệnh viện tâm thần đó về nghỉ hưu, ông kinh ngạc vô cùng, đó là người tân giám đốc rất được bệnh nhân yêu chuộng, họ tổ chức tiệc mừng lớn lao vô cùng để đón và công kênh cái vị tân giám đốc làm chủ bệnh viện mới. Cái người chủ cũ rất là kinh ngạc, nói: ồ, tại sao các anh lại vui mừng khi đón nhận cái người giám đốc mới như thế này? Thì tất cả bệnh nhân bệnh viện Nam Thần nói: sở dĩ tôi rất thích, tại vì ông này giống với tôi vô cùng, còn ông không giống. Thưa các vị, là câu chuyện vui nhưng nó cho chúng ta một cái bài học là từ tâm thức của các vị hình thành được cộng đồng, từ tâm thức của các vị hình thành một quốc gia. Và cái con đường này, thưa, cái con đường rất là nhân quả và hiển nhiên, chứ không phải là cái gì mù mờ xa xôi cả. Các vị hãy chuyển hóa thân các vị, có niềm an lạc, có sự hòa bình, có sự thanh thản, thì đời sống gia đình các vị, xã hội các vị, quốc gia các vị sẽ theo với tâm thức các vị mà biểu hiện ra thế thôi. Và thưa đại chúng, là mình nói những cái chuyện nó gần gũi cuộc sống để các vị có thể nếm một chút cách để làm thế nào chuyển hóa thân tâm. Và mình nghĩ chắc chúng ta giải lao vài mươi phút được không, hay là 15 phút? Chắc 30 phút đi.
Đời sông ngắn.